tìm thủ phạm. Các viên chức cảnh sát của nước Panaco Rija đang thực tập tại khóa huấn luyện của Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Tháng cuối cùng của đợt huấn luyện 6 tháng này dành để thực tập sử dụng một thành tựu mới nhất của khoa học hình sự, đó là máy phát hiện nói dối. Ngài Harry Wenzel, giảng viên của lớp học, nói với 6 viên cảnh sát Panaco Rija đang lắng nghe ông một cách hết sức chăm chú. Thưa các ông, đề tài buổi học hôm nay của chúng ta là máy phát hiện nói dối, một công cụ hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát trong việc điều tra phát hiện. Chiếc máy do các nhà khoa học Mỹ sáng chế này sẽ làm cho công việc của chúng ta nhẹ đi rất nhiều. Chẳng hạn, có 10 người chúng ta tình nghi là thủ phạm gây ra tội ác. Khi gắn chiếc máy này vào lần lượt từng người và tiến hành hỏi cung, máy sẽ phát hiện được những lời khai dối trá và do đó giúp chúng ta tìm đúng thủ phạm. Ngài Harry Wenz ra lệnh mang máy phát hiện nói dối đến và nói tiếp. Nhưng các ông thấy đấy, chiếc máy nhỏ này gồm có 4 đồng hồ kiểm tra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm chiếc máy này với một phạm nhân. Người ta dẫn một người đàn ông cao khoảng 1m92, ăn mặc hết sức trang trọng vào phòng, cho ngồi vào một chiếc ghế. Giảng viên Harry Wenz giải thích. Một cái đồng hồ ta sẽ cắm vào rốn phạm nhân, cái thứ hai nối vào tim, cái thứ ba vào đầu và cái thứ tư vào xương cụt. Ta đã biết rằng những phản ứng của con người được biểu hiện rõ nhất là ở 4 điểm trên. Nếu phạm nhân khai không đúng, thì vùng rốn của y sẽ có mồ hôi toát ra và máy sẽ phát hiện ngay lập tức vì nó có khả năng phản ứng rất nhạy đối với bất kỳ hiện tượng chảy mồ hôi mà mắt thường không nhìn thấy được. Đồng thời kim của đồng hồ đo tim sẽ nhảy lên, khi máy đo não sẽ vạch ra một đường vòng cung. Còn chuông của máy nối với xương cụt sẽ reo khi phạm nhân bị kích thích mạnh. Bằng cách đó ta có thể kết luận chính xác kẻ bị tình nghi có tội hay vô tội. Thưa các ông, bây giờ ta bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Tội nhân mà chúng ta sẽ dùng để thử chiếc máy phát hiện nói dối này là Pera Puosino, một công dân Mỹ gốc Ý. Bố đẻ ra cụ cố ông ta bị kết án vì tội cướp tàu biển, tội đồng lõa với các âm mưu của bọn cướp, và tội cưỡng bức 3 đồng bọn của mình ngồi lên một cọc nhọn. Sau đó đã chạy sang Mỹ và được công lý và pháp luật ở đây che chở. Con người hăng hái ấy, sau khi đã giết 8 người bạn, cùng đi tìm vàng với mình và sau đó bị hạ sát bởi tay người bạn thứ 10, có để lại một người con trai, tức ông nội ngài Ferra Puosino của chúng ta đây, khiến cảnh sát Mỹ vẫn còn có việc làm. Ferra Puosino phạm tội ác đầu tiên năm 13 tuổi trong một vụ ăn cướp nhà dây thép. Sau khi bị giam 2 năm ở trại cải huấn, bị cáo tham gia hoạt động trong các đảng cướp Al Capone và Dillinger, mở một sòng bạc rồi sau chuyển sang hoạt động một mình, trở thành thủ lĩnh của một băng cướp có mạng lưới tay chân dài khắp bang Chicago. Từ đến nay, Ferra Puosino đã bắt cóc 4 trẻ em và 20 phụ nữ, cướp gần 100 nhà băng, buôn hàng lậu, gây ra 2 vụ án mạng chuyên buôn bán các phụ nữ da trắng. Trở về già lúc đã mệt mỏi vì các hoạt động làm ăn bất chính và sau khi đã nghỉ ngơi 4 năm ở trại giam Sing Sing, Ferra Puosino bước vào con đường làm ăn lương thiện và trở thành một trong những nhà kinh doanh nổi tiếng ở Mỹ. Ông có hẳn văn phòng riêng ở phố Wall, làm chủ một tờ báo và 3 tạp chí, làm giám đốc hãng chế tạo thép từ sắt Tây và là hội viên của 4 công ty khác. Ngoài ra ông còn có cổ phần trong nhà băng mà trước đây ông đã từng cướp. Một cảnh sát Panaco Rija hỏi ngài Harry Wenz. Thế bây giờ ông Ferra Puosino bị kết tội gì? Ngài Harry Wenz đáp. Ông ta phạm tội đã phóng ô tô với tốc độ 121 cây số giờ ở đoạn đường cấm phóng nhanh quá 120 cây số giờ. Các cảnh sát Panaco Rija háo hức đợi nghe thuật lại một tội ác rùng rợn. Nghe nói đến cái tội quá nhỏ nhặt thì đưa mắt nhìn nhau chưng hửng. Ngài Harry Wenz lại nói tiếp. Cảnh sát không tìm được thủ phạm nên chúng tôi cho bắt tất cả những người bị tình nghi đến đây. Nhờ chiếc máy này người ta xác minh được là họ không có tội. Bây giờ chúng tôi sẽ làm thí nghiệm cuối cùng với ngài Ferra Puosino này. Nói đoạn, giảng viên cắm phích cắm vào ổ điện, bật công tắc rồi quay sang hỏi bị cáo. Ông Ferra Puosino, hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 3, hồi 14:31:13, ngồi sau tay lái chiếc Rolls Royce màu xám, bên cạnh cô nhân tình thứ 14 của mình là Ala, trong bộ quần áo thể thao màu xanh da trời, với chiếc cà vạt đỏ chấm trắng mà hiện ông đang thắt đây. Trên đoạn đường số 159, ông đã phóng với tốc độ bị cấm là 121 km/h, có đúng không?
Không.
Khi Ferra Pacino trả lời không thì lập tức kim của máy đo rún nhảy lên. Khi máy đo tim vạch ra một đường cong, khi máy đo não vạch ra một đường ký hiệu và chuông của máy nối với xương cụt reo vang. Ngài Harry Wentz quay lại nói với các cảnh sát. Panacorija. Đấy, các ông thấy không? Ferra Pacino nói dối và máy đã phát hiện ra sự dối trá của ông ta. Tất cả cảnh sát Panacorija đồng thanh bảo, máy này mang sang nước chúng tôi sẽ mất hiệu nghiệm ngay. Hơn nữa, các phương pháp điều tra cổ truyền của dân tộc chúng tôi còn tốt hơn cái máy này nhiều. Không thể thấy được, ngài Harry Wentz nói, máy này dùng ở bất cứ nước nào cũng đều hữu hiệu như nhau hết. Nhưng ở nước chúng tôi nhất định nó sẽ mất công hiệu. Các cảnh sát Panacorija vẫn khăng khăng cãi. Thái độ quả quyết của họ khiến ngài Harry Wentz nổi máu tò mò. Ngài bèn xin cục điều tra liên bang cho nghỉ phép và lên đường sang Panacorija. Tại cục an ninh quốc gia Panacorija, người ta dẫn một người đến trước mặt ngài Harry Wentz. Đúng như cách ngài Harry Wentz đưa Ferra Pacino ra giới thiệu với họ, cảnh sát Panacorija cũng đưa một tội phạm của mình ra giới thiệu với nhà chuyên gia Mỹ. Tên này biệt hiệu là sói Haki Diki. Hắn đã giết vợ, mẹ vợ, em vợ và hai người hàng xóm. Đây là lời tự thú của hắn. Ngài Harry Wentz chăm chú đọc lời khai của kẻ sát nhân. Quả thực, y thú nhận giết 5 mạng người. Chính tay y đã ký vào bản tự thú. Các cảnh sát Panacorija nói với ông bạn người Mỹ, bây giờ ông hãy dùng cái máy hỏi cung của ông để thử xem hắn khai thế nào. Ngài Harry Wentz bật máy rồi hỏi phạm nhân, có đúng anh là sói Hakidiki đã đâm chết vợ, mẹ vợ, em vợ và hai người láng giềng không?
Không.
Ồ, lạ quá. Mấy cái kim đồng hồ không cái nào nhúc nhích, chuông cũng chẳng thấy kêu.
Đúng.
Ngài Harry Wentz kéo dài giọng. Quả thật sang nước các ông chiếc máy này không còn công hiệu nữa. Nhưng tại sao vậy nhỉ? Một cảnh sát Panacorija đáp. Vì giá sinh hoạt đắt đỏ, người dân nước tôi phải thắt bụng chặt quá nên rốn của họ không thể toát mồ hôi được nữa. Còn tại sao tim không thể đập mạnh hơn được thì cũng dễ hiểu thôi. Dân chúng đã quá quen với ý nghĩ là bất cứ lúc nào cũng có thể được ăn bánh ô tô, tàu điện hay thậm chí đang ngồi trên tàu trên xe cũng có thể được về chầu rời. Vì đường xá vừa hẹp lại vừa xấu nên chẳng còn cái gì có thể khiến họ sợ. Các câu hỏi của ông đối với họ thì có mùi gì? Họ đâu có thèm hồi hộp. Bây giờ tôi sẽ giải thích tại sao cái máy đo não lại không hoạt động được. Vì người ta nói dối nhau nhiều quá. Nói dối nhau suốt ngày. Vợ dối chồng, chồng dối vợ. Người bán nói dối người mua. Người mua đánh lừa người bán. Người thuê nhà nói dối chủ nhà. Rồi chủ nhà lại dối người thuê nhà. Nghĩa là nói dối nhau tuốt tuần tuột. Người nọ lừa người kia. Thành thử có nói dối thêm một lần nữa trước cái máy của ông thì họ cũng trơ ra. Còn cái xương cụt của họ thì khỏi cần nói, cứ xô đẩy chen lấn nhau để vào sân vận động, cứ ngồi ê đít xem đá bóng, cứ đấm đá nhau túi bụi để chen vào rạp hát, cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế băng các công sở để chờ xin việc hết ngày này qua ngày khác, nên xương cụt của họ đã mất hết cảm giác, không còn có phản ứng gì nữa, nhất là đối với những kích thích nhẹ như thế. Nghe xong những lời giải thích, ngài Harry Wentz quay sang hỏi sói Hakidiki. Vừa nãy anh quả quyết rằng anh không có tội. Thế sao trong tờ khai anh lại thú nhận là đã giết 5 người mà lại còn ký tên hẳn hoi? Sói Hakidiki đáp. Cứ để người ta hỏi cung ông xem ông có khai không nào. Ngài Harry Wentz hỏi mấy viên cảnh sát. Làm sao các ông tóm được hắn?
Có gì đâu.
Các cảnh sát trả lời. Người ta báo cho chúng tôi biết rằng ở một ngôi nhà nọ trước đó một tuần có 5 người bị giết. Nửa tháng sau khi nhận được tin, chúng tôi lập tức cho người đến điều tra ngay. Lục soát qua loa một hồi, chúng tôi tìm được ngay những cái xác thối rữa trên nền nhà. Nhưng hung thủ đã không còn ở đây. Bởi vì có 5 người bị giết nên chắc chắn phải có người giết họ. Chúng tôi ra thông cáo, yêu cầu kẻ nào giết người đến ngay sở cảnh sát. Nhưng vẫn không thấy hắn đến. Cho đăng báo truy nã hung thủ nhưng vẫn không tìm ra. Chúng tôi lại cho gián yết thị khắp nơi. Ai tìm được hung thủ sẽ được trọng thưởng, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Chúng tôi đã thi hành mọi biện pháp có thể rồi, bây giờ thì đừng trách. Đừng qua trách chúng tôi nữa nhé. Chúng tôi bảo như vậy rồi ra lệnh tóm cổ tất cả những tên nào hơi có vẻ giống thủ phạm. Trong số đó, cố nhiên là phải có kẻ giết người, vì hắn có chạy đằng trời. Sau đó, chúng tôi tiến hành hỏi cung theo phương pháp riêng của chúng tôi. Cuộc hỏi cung chưa kết thúc, nhưng đến hôm nay đã có 10 tên thú nhận là đã can tội giết người. Tên này là một trong số đó. Ngài Harry Vance tròn xoe mắt. Các ông có thể thử phương pháp của các ông với tôi có được không? Ngài hỏi. Tất nhiên là được chứ. Các cảnh sát trả lời. Xin ngài chờ một phút. Xin mời ngài. Đây là 8 phòng tra khảo của chúng tôi. Ngài Harry Vance bước vào căn phòng đầu tiên người ta chỉ. 10 phút sau, từ căn phòng đó vọng ra những tiếng la hét, van xin, khóc lóc, rên rỉ, ầm ĩ, xen lẫn những tiếng rắc, bốp, chát. Rồi người ta thấy ngài Harry Vance lao ra khỏi phòng như một mũi tên, miệng kêu váng. Thôi thôi, khỏi cần vào các phòng khác. Nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ vừa thú nhận rằng chính ông là tên sói Harry Kiddy, đã đâm chết 5 người và đã ký tên vào bản tự thú. Các cảnh sát nói với nhà chuyên gia Mỹ. Thế là chúng tôi đã tìm được 11 tên giết người. Ông chính là tên thứ 11. Khi chia tay với ngài Harry Owens, các cảnh sát Panaco Risa nói với ông. Tìm thủ phạm đối với chúng tôi không khó. Cái khó là làm sao tìm được tội để gán cho họ. Giá các ông phát minh được loại máy có thể giúp chúng tôi tìm ra cho mỗi thủ phạm dù chỉ một tội gì đó, thì hay quá. We'll be right back.